là một pháp tu. Tọa đàm 25. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm giảng sanh, một sự thành tựu bất ngờ mà nhiều người có mơ mơ cũng không tin. Pháp niệm Phật nó quá dễ, và sự thành tựu nó quá dễ, dễ đến nỗi mà một người bình thường có nằm mộng mộng cũng không gặp. Ấy thế mà người ta niệm Phật hộ niệm giảng sanh là thật sự, một cái thành quả đưa một người trong một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật là thù thắng bất khả tư nghi. Có nhiều người vì nghiệp chướng sau đó không biết, họ không tin vào câu A Di Đà Phật, người ta thắc mắc tại sao lại cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà được giảng sanh dễ dàng như vậy. Hôm trước đi qua bên Âu Châu, có những người đưa ra ý kiến như thế này: tôi thấy có người tu suốt cả cuộc đời, nhưng sau cùng khi ra đi họ không được giảng sanh, thì làm gì mà anh nói, cứ tới hội niệm cho một người mà được giảng sanh. Tôi mới nói rằng, tại vì anh tu suốt cuộc đời mà anh không được giảng sanh, cho nên tôi không tu theo anh. Tại vì anh tu 70-80 năm, 50-60 năm mà sau cùng anh thất bại, anh vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, thì bây giờ tôi theo anh, tôi tu 5 năm, 10 năm, làm sao tôi được giảng sanh, làm sao tôi được thoát qua sinh tử luân hồi. Cho nên câu hỏi này nó giúp cho tôi ngộ ra con đường tu hành. Tôi phải tu theo người nào mà người đó nói rằng nếu anh tu giỏi, anh sẽ được chứng đắc cao; anh tu trung trung, anh sẽ được chứng đắc trung bình; anh tu tệ thì hạ phẩm hạ sanh, anh cũng được phần. Thì tôi sẽ theo người đó. Vì được như vậy, tôi mới có khả năng trong một đời này hy vọng thành tựu. Chứ bây giờ anh thố lộ ra rằng anh tu suốt cuộc đời mà không được gì cả, thì tôi theo anh để được gì? Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ hành mà dễ đắc. Sở dĩ dễ đắc là do sự gia trì của A Di Đà Phật. Có rất nhiều người không chịu tiếp nhận sự gia trì này, nên họ đành phải tu khổ cực cả một cuộc đời. Nhưng mà sau cùng rồi, con đường sinh tử vẫn còn nguyên vẹn, không thoát ra được. Vì không tin vào câu A Di Đà Phật có thể đưa một người vượt qua ách nạn của thân mệnh này, vượt qua những phiền não chập trùng, những quán nạn, mà họ không về tới Tây Phương Cực Lạc. Nhiều người có biết qua phương pháp hộ niệm, nhưng họ lại ứng dụng đủ cách, họ vay mượn đủ cách hết, để sau cùng rồi họ cũng lại thêm một lần nữa chứng nhận cho cái điều không tin rằng hộ niệm giảng sanh. Tại sao vậy? Tại vì như hôm qua mình có nói, họ ứng dụng không đúng pháp. Tôi xin đưa ra đây một vài ví dụ để sau này nếu chúng ta gặp thì phải cẩn thận. Có người nói rằng niệm Phật cần phải kèm theo sự dẫn khí, dẫn hành khí quyết, tức là làm cho mạch nhâm, mạch đốc xoay chuyển, để làm cho cái gọi là đường sinh tử nó luân chuyển trong con người theo các luân xa. Ngài Ấn Quang nói, niệm Phật là lo bề chân thành cầu Phật gia trì, câu A Di Đà Phật là một năng lực đưa chúng sanh phàm phu vượt qua sinh tử, vượt qua tất cả những thứ phàm phu tục tử, đưa về tới cảnh thánh Tây Phương. Chứ tại sao đã niệm Phật mà lại còn dùng những cái lực gì đó của chúng sanh để vận hành khí quyết, để rồi tiếp tục trôi lăn trong sinh tử luân hồi? Ngài nói, niệm Phật mà để vận khí, vận hành quyệt đạo, mở luân xa, coi như để tạo nhân điển hay nhân điện gì đó để tiếp nhận cái điển lực của vũ trụ, Ngài xác định đó là tà đạo. Vì vậy, có nhiều người không tin câu A Di Đà Phật đưa người giảng sanh, họ mới vận dụng cái đó để sau cùng rồi đành phải chịu thất bại. Thật là đắng cay. Ở bên Tây có một người đưa ra một phương pháp như thế này. Tôi xin tạm thời không nói ra phương pháp đó. Phương pháp đó tôi biết chắc chắn rằng không phải là từ trong kinh Phật, tại vì danh xưng của phương pháp đó không có trong tiếng Việt, cũng không có trong tiếng Hoa, mà âm của nó là giống tiếng Đức hay tiếng Anh gì đó, không có trong kinh Phật. Vị đó nói, niệm Phật phải nhờ đến cái phép này hỗ trợ thì mới được giảng sanh. Nếu không có cái phép này hỗ trợ thì không được giảng sanh. Đã có nhiều người chạy theo cái phép đó. Tôi mới nói, cái pháp này không có trong kinh Phật, nên tôi không theo. Nếu có một cái pháp cao hơn pháp niệm Phật thì chắc chắn Đức Thế Tôn cũng đã nói trong kinh rồi, cũng đã dạy cho chúng sanh rằng vào 500 năm lần thứ 5, tức là 2500 năm sau khi Phật nhập diệt, sẽ cần có một cái pháp đó hỗ trợ vào pháp niệm Phật thì chúng sanh mới được phước phần vãng sanh. Phật không có nói như vậy, mà Phật đã nói một câu A-di-đà Phật cứu độ chúng sanh trong chính pháp giới, không phân biệt lớn nhỏ, không phân biệt cao thấp, gọi là phàm thánh tề thâu, nhất định. Và cái pháp niệm A-di-đà Phật sẽ kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp, chứ không phải chỉ bắt đầu từ lúc có A-di-đà Phật đến bây giờ, mới có 10 kiếp là hết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với chúng ta đến nay chưa tới 3.000 năm, đâu có thể nào mà thay đổi lẽ như vậy. Nếu thật sự pháp niệm Phật mà còn phải nhờ giả đến một cái pháp nào khác hỗ trợ vào, thì chắc rằng A-di-đà Phật đã rời bỏ cõi Tây Phương rồi. Tại vì cái lời thề của Ngài là người nào niệm danh hiệu của Ngài trước khi rời bỏ báo thân niệm được 10 niệm, nguyện giảng sanh với lòng kiên định như vậy, thì người đó sẽ được giảng sanh về Tây Phương, nhất định một đời thành A-di Diệt Trí Bồ Tát, chờ ngày thành Phật, gọi là bất thoái chuyển để thành Phật. Ngài đã nói ra câu nói đó, mà bây giờ phải nhờ tới một cái pháp nào khác, mà cái pháp đó lại từ bên Tây, từ bên Mỹ đưa vào, thì rõ ràng Ngài phải rời bỏ Tây Phương rồi, Ngài xuống làm phàm phu rồi, đâu có cái chuyện như vậy. Ấy thế mà nhiều người vừa mới nghe thấy hay hay thì chạy theo liền. Cho nên tôi khuyên các vị đó, nhất định trong thời mạt pháp này, xin chư vị phải y pháp, y kinh, không được y theo người. Nếu chư vị y theo người, thì cái cơ hội giảng sanh Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, ngay trong đời này chứ không đâu, nhất định sẽ luống qua. Tại vì sao? Tại vì niềm tin quá yếu. Vì không tin tưởng vào kinh Phật, vì niềm tin quá yếu nên mới dây chỗ này mượn chỗ nọ. Người ta đã mượn những phương pháp lạ lùng quá rõ rệt như vậy mà cũng chạy theo, trong khi kinh Phật đã nói minh bạch. Ngài Đại Thế Chí nói, Ngài Đại Thế Chí là vị đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà. Ngài Đại Thế Chí nói, tức là Đức Phật nói, là nhất định phải thanh tịnh niệm câu A Di Đà Phật, không được dai mượn cái gì khác, thì tâm tự khai mở, tức là tự chứng đắc. Ngài nói rõ rệt rằng phải đóng hết 6 căn lại. Thế mà chư vị đời này vừa gặp được câu A-di-đà Phật mới khởi tin chút chút mà đã bắt đầu thấy cái này lạ lạ, chạy theo mở cái ý ra rồi, thấy sách kia hay hay nghiên cứu mở con mắt ra rồi, nghe chuyện gì hay hay hiếu kỳ chạy theo mở cái tai ra rồi, không chịu đóng lại. Không chịu đóng lại thì nhất định không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì bây giờ có niệm Phật cho suốt đời đi nữa cũng không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin thưa rằng, phương pháp hộ niệm thật sự là một pháp tu từ A cho đến Z luôn, từ đầu cho đến cuối. Trong khoảng 10 năm nay, Diệu Âm này đi khắp nơi hô hào về phương pháp hộ niệm. Người ta ứng dụng giảng sanh, giảng sanh, giảng sanh. Người nào tin tưởng vững vàng, giảng sanh. Tôi qua bên Âu Châu, tôi có dịp may gặp người đó trên đường đi từ Đức qua Paris. Gặp người bệnh, tôi ghé vào hộ niệm. Hộ niệm nhưng thấy ông ta còn tỉnh. Thôi được rồi, anh cứ tiếp tục niệm Phật như vậy, tôi đi tiếp. Tôi đi rồi trở về. Trở về trước khi mà ông ta tắt thở, tôi đứng tôi khai thị rõ rệt trước mặt. Ông ta ra đi thọ tướng bất khả tư nghì, rõ ràng 10 niệm tất sanh. Chúng ta ở đây nghiên cứu, thảo luận, bàn tán về vấn đề hộ niệm. Bàn rất kỹ, bàn chi tiết, chi tiết hơn các nơi đó rất nhiều, thì không lý nào mà chúng ta không được giảng sanh. Nếu tại chỗ này mà không được giảng sanh, xin thưa thật là tại vì chúng ta không chịu y giáo phụng hành, tại vì chúng ta không chịu giữ vững niềm tin, tại vì hằng ngày chúng ta nghe những pháp hộ niệm này mà tỏ ra khinh thường, thấy quá đơn giản, quá dễ dàng. Quá dễ dàng thì tại sao người ta lại bỏ ra cả bao nhiêu ngàn đô la để kêu tôi từ đây qua tới Âu Châu để chỉ nói một vài lời? Tôi cũng chỉ nói như vậy, chứ có khác gì đâu. Nhưng mà phải chăng vì người ta bỏ tiền ra nhiều như vậy nên mới quý? quý nên mới lắng nghe, lắng nghe nên người ta áp dụng thành tựu. Xin thưa thật, ở đây chúng ta có cái duyên, cái phước để hiểu cặn kẽ từng cái lý mục về giảng sanh Tây Phương. Xin thưa chư vị, tất cả mọi người ở đây, nếu ai mà giữ vững niềm tin sắc son, nhất quyết không thay đổi, ai mà giữ vững tâm nguyện, nhất định một đời này sẽ được giảng sanh, không tha thiết vì cái trần gian này nữa. Hãy buông đi, casino buông ra đi, thịt cá gì đó buông ra đi, cạnh tranh ganh tị gì đó buông ra đi. Hãy trở về đây, giữ giới mà niệm Phật, thành tâm mà niệm Phật, thiệt thà mà niệm Phật, đủ rồi, không cần nghiên cứu gì nữa cả. Chắc chắn người nào cũng được giảng sanh, từng người, từng người. Nếu tới đây mà còn thèm những thứ của thế gian này, mê cái kiến thức của thế gian này, nhất định nó sẽ làm cho cái đầu của chúng ta quay cuồng cuồng. Những thứ ham muốn của thế gian, nhất định nó làm cho cái tâm của chúng ta loạn hết. Nhất định tâm chúng ta sẽ không định, không định vào câu A-di-đà Phật thì không được giảng sanh. Định vào câu A-di-đà Phật đi, định vào Tây Phương Cực Lạc đi, chỉ có vậy mà thôi, không còn nghiên cứu gì nữa cả, nhất định chứ gì được. Theo như Đại Thế Chí nói, tâm sẽ khai mở, tâm sẽ đắc đạo, tức là tâm ta sẽ thành Phật. Thành Phật tức là đồng nghĩa với ta về Tây Phương, nhất định như vậy. Mong cho chư vị ai về Tây Phương trước chứng minh cho lời nói này. Nam mô A Di Đà Phật.